Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử thân mến. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại chương trình Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật, Một Cuộc Đời Một Vần Nhật Nguyệt, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua 6 phần của Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật. Và mới đây nhất, chúng ta đã cùng nhau đến với những tình tiết và nội dung của phần 6, đó là Ngục Vàng, để điểm qua 3 cung điện mà vua Suhodana xây dựng để giữ tranh thái tử. Và chúng ta cùng nhau đến với buổi mà tuyển chọn mỹ nhân, vua Suhodana và hoàng hậu bắt thái tử phải là người chủ trì và phải là người giám khảo để chọn ra mỹ nhân sau này trở thành vợ của mình. Và chúng ta đang dừng lại ở sự kiện có một mỹ nhân tuyệt vời xuất hiện, và chính mỹ nhân này làm cho tất cả mọi người xôn xao ngưỡng mộ, và chính mỹ nhân này cũng thổi một luồng gió vào trong trái tim làm cho thái tử xuyến xao. Vậy người mỹ nhân đó là ai? Có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với thái tử hay không mà làm cho trái tim của thái tử trở nên xuyến xao và bồn chồn như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 7, Kể Chuyện Cuộc Đời Đức Phật, Một Cuộc Đời Một Vần Nhật Nguyệt. Phần 7, Thi Tài Võ Thuật. Mỹ nhân đoạt giải hoa khôi ấy chinh phục được trái tim của thái tử Siddhartha chính là nàng Yashodhara, công chúa cưng của vua Subhadra và hoàng hậu Amitabha. Đức vua Suhodana đã vài lần thấy cô bé xinh đẹp ấy khi theo mẹ đến trình diện ông. Hoàng hậu Mahabharata Gotami từ lâu đã đặc biệt yêu mến cô cháu gái đoan trang, nhân hậu, rất hợp với tính cách của bà. Dòng Sakya từ thuở xa xưa lập quốc, do muốn gìn giữ huyết thống anh hùng nên anh em ruột được phép lấy nhau, đấy là điều biệt lệ. Sau đấy dòng nối dòng để cho huyết thống khỏi nhạt phai, anh em con cô cậu còn được phép kết hôn. Trường hợp hai trẻ bây giờ là như vậy, nên đức vua Suhodana tức tốc cử đoàn sứ giả do đức thanh vương Amitodana làm trưởng đoàn, với những cỗ xe sang trọng mang phẩm vật quý giá sang Koliya cầu thanh. Mấy hôm sau, phái đoàn trở về với khuôn mặt rầu rĩ, cúi đầu lặng lẽ thở dài. Đức vua Suhodana ngạc nhiên, nóng nảy hỏi: "Sao thế, con trai ta không xứng đáng chăng?" "Tâu đại vương," Amitodana nói, "đức vua Subhadra khen thái tử của chúng ta cốt cách phi phàm. Thế sao các ngươi lại âu sầu ủ rũ như vậy?" Đức vua Subhadra gần như thách thức phán rằng: "Tiền liệt tổ tông, ta đâu kém gì Sakya, đều lập quốc trên yên ngựa, trải qua nhiều đời vẫn lấy võ công làm trọng. Còn gái ta tài sắc vẹn toàn, biết bao nhiêu là vương tôn công tử đưa mắt dòm ngó. Ta không dám chê thái tử của các ngươi một điểm nào cả, nhưng để khỏi mất lòng với anh hùng trong thiên hạ, ta phải giữ lẽ công bằng, không thiên vị bằng một cuộc thi tài võ nghệ như cưỡi ngựa, bắn cung, đồ vật, cử tạ, đao kiếm, quyền thuật. Tất cả thái tử, hoàng tử, vương tôn, công tử trong các nước lân bang, kể cả cháu ta là Siddhartha tuổi vừa niên thiếu, đều có thể ghi danh tham dự. Ai là người trổ tài vô địch trong đám quần hùng, phần thưởng quý giá nhất ấy là con gái cưng của ta. Các phần thưởng thứ đệ khác cũng đều là vật trân quý." Nghe thế xong, đức vua Suhodana lấy làm buồn lòng, tự nghĩ: "Sĩ Đạt Tha dáng người nho nhã văn nhược, nếu thì tất cả các môn như văn chương, từ khúc, thiên văn, địa lý, thuật số, tự nhiên học, y dược, ngôn ngữ, triết học, luận lý, toán học, đo lường, thì vị tất trên thế gian này có người sánh được. Nhưng còn võ công thì..." Đức vua lắc đầu như cố xua đi một sự thật đau lòng. Nước Koliya, ngài biết rằng có rất nhiều trang dũng sĩ từ nhỏ đã khổ luyện bắn cung, cưỡi ngựa, đao kiếm, quyền thuật. Nhưng Devadatta và Yashodhara là anh em khác mẹ, tuy nó không dự thi chính thức, nhưng ai cấm nó ra oai trấn áp quần hùng, nhất là làm nhục chí thiếu niên dòng Sakya. Tính khí ương bướng với bộ dạng kiêu hùng của Devadatta không hứa hẹn một sự khả toàn nào cả. Chắc chắn là nhóm vương tôn công tử Koliya sẽ bảo vệ đóa hoa quốc sắc thiên hương của mình. Riêng Kapilavastu thì có những ai nào? Bọn thiếu niên vương tử dòng Sakya cùng con cháu các lão thần, đứa nào cũng vạm vỡ, khỏe mạnh. Võ nghệ của chúng đều xứng tài làm tướng cả. Nhưng nổi trội nhất có lẽ là Kaluyaji, Mahanama, Bhajiya, Bhagu, Kimbila. Với tình hình như vậy thì con trai ta sẽ thua. Và sợi dây tơ hồng ràng buộc con ta ở lại với vương vị, với cuộc đời nhung gấm cũng đứt khúc theo. Sự ưu tư và lo nghĩ của đức vua Suhodana lộ rõ trên nét mặt. Hôm kia, sau khi quan sát thần sắc nhợt nhạt của đức vua, biết sự bất an của người, Thái tử tâu: "Xin phụ vương hãy an tâm, người hãy chấp nhận lời thử thách của quốc vương Koliya. Vả chăng sự công bằng ấy cũng hợp lý. Về các môn võ nghệ như cưỡi ngựa, bắn cung, đao kiếm thì hoàng nhi dẫu bất tài, nhưng Devadatta chưa phải là tay thần tiễn, Kaluyaji chưa phải là tay kiếm thần, Mahanama, Kimbila chưa phải là những kỵ sĩ ưu hạng." Đức vua Suhodana tưởng tai mình nghe lầm. "Con nói sao? Con cũng tài giỏi vì võ nghệ à? Con học từ bao giờ?" "Thưa, từ lúc 8 tuổi do các giáo sư dạy chương trình ngoại khóa, đặc biệt môn cưỡi ngựa, điều phục huấn luyện ngựa, con học từ Channa. Bao nhiêu năm qua, con vẫn thường xuyên luyện tập, nhưng thấy những môn học ấy dễ đem đến sự đắc chí của kẻ vũ phu, nên con chẳng dám múa may cho mọi người biết đấy thôi." Thấy thành sắc, ngôn ngữ, thái độ của thái tử rất an nhiên, tự tin, đức vua thở phào nhẹ nhõm, vững dạ vô cùng. Sau đó, vua tức tốc cho sứ giả với sức phi mã đến báo tin cho vua Subhabhudra chấp nhận một cuộc thi tài võ nghệ được thông tin rộng rãi cho cả hai quốc độ. Đức vua Subhabhudra vuốt râu cười ha hả: "Được, được, tốt lắm. Vậy một tuần sau hãy tổ chức cuộc thi tại võ trường Kinh Đô Kapila Phát Thu. Chính ta sẽ làm giám khảo. Hãy bố cáo tin này ra khắp bàn danh thiên hạ. Các vương tôn, công tử, con cháu các danh gia vọng tộc tuổi vừa niên thiếu của hai quốc độ đều có quyền tham dự một cách bình đẳng. Đến ngày Kinh Đô Kapila Phát Thu như thay khuôn mặt mới để bước vào ngày hội lớn. Khắp các đường phố, cổng ngõ, nhà nhà, đèn treo, cờ bay hoa kết rực rỡ rộn ràng. Bốn cổng thành Đông, Tây, Nam Bắc đều được mở rộng để cho muôn dân đến xem cuộc thi thố tài năng lần đầu tiên trong lịch sử. Có người thì muốn xem cho mãn nhãn tài nghệ siêu quần bạc tụy của giới quý tộc, các ông hoàng. Có người thì tò mò, pha lẫn ngưỡng mộ, muốn thấy tận mắt vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của công chúa Yashodhara. Tại Kinh Đô Devadeha nước Koliya, sự náo nức cũng không kém gì. Nhóm thiếu niên hoàng gia quý tộc ở đây cũng đã tấp nập xe ngựa đến Kapila Phát Thu từ mấy hôm trước. Trước khi lên đường, Devadatta tâu với vua cha: "Thưa phụ vương, hai con trai tài giỏi của Đức Hoàng Thanh là Anudama và Viruhaka đã lên xe ngựa đi rồi, vì từ lâu họ cũng gắm ghé Yashodhara. Với bản lĩnh của chúng tuy rất vững vàng, nhưng con vẫn cảm thấy e ngại." Đức Subhabhudra chăm chăm nhìn con trai lạnh lùng hỏi: "Ý ngươi là thế nào?" "Thưa, cha hãy cho con được tham dự để bảo vệ uy tín cho Koliya. Bên Sakya, thái tử Siddhartha không biết thế nào. Hắn như con rồng thành, luôn giấu cái đầu cái đuôi rất kỹ, một đối thủ vô danh mà con luôn luôn cảm thấy lo ngại mơ hồ. Ngoài ra, Kaluyaji, Mahanama đều là những địch thủ đáng gờm. Anudama và Viruhaka của chúng ta tuy võ nghệ sáng giá nhất trong đám thiếu niên hoàng tộc, nhưng vị tất đã tranh nổi võ khôi nguyên lưỡng quốc." Trầm ngâm một lát, Subhabhudra dịu dàng nói: "Con ạ, ta rất mến Siddhartha, nhất là cái nhũng nhặn, lễ độ, từ hòa của y. Đức tính ấy còn kém xa. Lại nữa, ta dẫu tuyên bố hùng hổ, nhưng cả hai nước đều là người một nhà. Cuộc biểu dương võ nghệ lần này bên ngoài thì trọn rễ, mà bên trong là sự liên kết, thắt chặt sức mạnh võ lực theo chiến lược lâu dài, đã trở thành quốc sách để tránh sự dòm ngó xâm lược của các cường quốc. Con hãy hiểu như vậy để xử sự cho đúng đắn. Con đã là thái tử rồi, việc nước trong mai hậu con sẽ lo toan đảm nhận đấy." "Con hiểu thưa vương phụ, nhưng ý con chỉ muốn làm nhục bớt sự kiêu căng ngã mạn của dòng Sakya. Từ lâu họ coi thường chúng ta lắm, con chỉ xin được tham dự như góp vui vậy mà. Con hiếu thắng cũng không thua kém ai đâu, ta cho con tham dự, nhưng phải biết điều lịch sự đấy, quyết định cuối cùng là do ta, tự ta. Số người ghi danh rất đông, nhưng khi nghe tin nước Devadaha có Devadatta, Anudana, Viruhaka, nước Kapilavastu có Siddhartha, Mahanama, Kaluyayi, Bhajiya, Kimbila, nhiều người đã tự động rút lui vì họ biết rằng chẳng thể nào tranh nổi với những thiếu niên kỳ danh ấy. Trên khán đài danh dự đầy đủ các đức vua, các hoàng hậu, hoàng phi và hoàng thanh, vương tử, công nương, các vị lão thành, các vị đại thành hai quốc độ. Hai khán đài cánh gà hai bên dành cho các danh gia vọng tộc, những khách mời danh dự đại diện các nghiệp đoàn uy tín như ngân khố, vàng bạc, thợ thủ công, các thương gia đồng sắt, hương liệu, áo quần, lúa gạo, gia vị, bánh kẹo, còn danh chúng thì đầy đặt khắp nơi. Công chúa Yasodhara ngồi sau lưng hoàng hậu Amitabha, đưa mắt đăm chiêu nhìn không thấy đâu cả, vì nàng đang lo lắng, sợ rằng Siddhartha sẽ thua cuộc trước những trang nam nhi lực lưỡng tướng mạo oai hùng dưới võ trường. Devadatta oai vệ trong bộ võ phục gọn ghẽ, giáp bào, mũ, hia, đai, cảnh ngọc, nạm vàng, thành cao lớn, bó cung tên vàng đeo sau lưng, trình thành con chiến mã vô cùng oai hùng không khác gì chủ tướng. Bên cạnh Devadatta là Viruhaka và Anudama, là hai vị tướng tử có tiền đồ của Koliya, võ phục sang trọng và sáng người châu báu không kém gì Devadatta. Mahanama phục sức, nho nhã, thanh lịch, nhưng thanh bảo đao đạm ngọc vắt chéo qua lưng, ngồi trên lưng chú ngựa hung đỏ, trông thành uy hiên ngang lẫm lẫm. Kaluyayi trong bộ võ phục hoàng kim sáng người, đao kiếm cung tên đầy đủ cả, ngồi trên con ngựa ô nhàn nhã nước kiệu đi tới. Kimbila với bộ võ phục nâu đỏ như mặt trời chiều, cao lớn trên lưng con ngựa nòi, cung tên, bảo đao đều đã sẵn sàng xuất trận. Ngoài ra còn có năm trang dũng sĩ, con cháu của các lão thành và các đại thành khác, võ phục và võ khí cũng sáng ngời ngời, cũng quyết so tài một phen, không được phần thưởng này thì được phần thưởng khác. Thế thái tử Siddhartha đâu? Công chúa Yasodhara hỏi thầm. Đức vua Suhodana cũng đưa mắt tìm kiếm, mà những người đã từng hâm mộ thái tử cũng có vẻ nóng lòng mong đợi. Lúc ấy từ vòng cửa đông, một bóng ngựa nhàn nhã chậm rãi bước nước kiệu đi tới, nhẹ như hơi gió không một chút bụi cuốn theo. Trên lưng ngựa, một chàng trai thanh lịch, trang sức dị dãng, trong bộ võ phục màu trắng, thành sắc an tĩnh, đến trước khán đài, dùng cương nhẹ nhàng bước xuống. Thái tử khẽ nghiêng mình cúi chào hàng ghế danh dự, mà ở đấy là các bậc trưởng thượng, cha chú của hai dòng tộc. Và cũng ở đấy có một công nương đang hồi hộp, thẹn thùng núp sau lưng mẹ. Giữa đại võ trường, một viên võ tướng xuất hiện với loa phóng thanh trên tay, cất giọng lớn tuyên bố thể lệ cuộc thi, tuần tự từng môn thi như thế nào. Có đức vua Subhabuddha làm chủ khảo, các vị giám quan cũng được đề cử nhanh chóng, mỗi nước 4 người. Đức vua Subhabuddha bước xuống ngồi ở bàn giám khảo, tuyên bố vài lời, lấy tinh thần thượng võ làm trọng, giao đấu thanh hữu, vũ khí không đụng nhau. Còn 3 môn thi chính là bắn cung, múa đao và cưỡi ngựa. Mọi người vỗ tay hoan hô như sấm dội, cuộc thi bắt đầu. Môn bắn cung, 12 xạ thủ đứng hàng ngang, cầm sẵn cung tên, 12 cái trống có vẻ hồng tâm đậm nét đặt sẵn ở xạ trường. Móc đầu tiên, trống đặt xa 6 vo, chừng 434 m, đã sẵn sàng, cờ phất, như đồng loạt, 12 mũi tên vàng lao đi. Giám quan tuyên bố tất cả đều trúng hồng tâm. Tiếng vỗ tay rào rạc như sóng dội. Tầm thứ hai, 7 vo, 10 xạ thủ bắn trúng hồng tâm, 2 bị loại. Tầm thứ ba, 8 vo, 3 xạ thủ rớt đài. Tầm thứ tư, 9 vo, cả 7 xạ thủ đều bắn trúng hồng tâm. Đó là Siddhartha, Devadatta, Anudama, Aruhaka, Kimbila, Mahanama Kaluyaji. Đến đây thì ai nấy đều rõ tài của con cháu hoàng gia có danh có thực là vậy. Khi thị vệ di chuyển trống đến tầm 10 govo thì các khán đài xôn xao vì nó xa quá. Thế rồi 5 người bắn trúng, Anudama và Viruhaka bắn lệch, dòng Satya còn 4 và Koliya chỉ còn 1. Khi trống chuyển đến tầm 11 govo thì 3 người nữa bỏ cuộc, chỉ còn Siddhartha và Devadatta. Cả hai đức vua khẽ đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện. Devadatta nhìn Siddhartha ngạc nhiên nói: "Đệ không ngờ hoàng huynh cũng là tay cử phách." "Hoàng đệ cũng chẳng kém gì, thôi chúng ta huề nhé." "Không không, đệ phải chứng tỏ là Koliya có kẻ anh hùng." Nói xong, Devadatta hô thị vệ đặt trống xa 14 govo, tức là hồng tâm chỉ còn như đầu cây nhang cháy đỏ, nói giọng thách thức: "Hoàng huynh có dám bắn không?" "Hoàng đệ hãy bắn đi." Devadatta nghiêng mình đảo cánh cung, từ từ kéo dây, nhắm mục tiêu, thả dây. Mũi tên xé gió lao vút đi, ghim đúng hồng tâm không sai lệch một ly nào. Tiếng hoan hô như làm vỡ cả võ trường. Siddhartha vui mừng vỗ vai Devadatta: "Với cùng ấy, tên ấy, mục tiêu ấy thì trên thế gian này chẳng có ai bắn giỏi hơn hoàng đệ." "Vậy hoàng huynh bỏ cuộc sao?" Devadatta hí hửng nói: "Không phải vậy, thái tử sai thị vệ đặt trống xa hơn 20 govo, tức là không còn thấy mục tiêu nữa rồi tiếc. Ta muốn hỏi ngược lại, đệ có dám bắn mục tiêu ấy không?" "Hoang đường!" Devadatta nói như quát. "Không thấy mục tiêu mà bắn được ư?" "Phải." Siddhartha cất giọng chậm rãi. "Đệ bắn bằng mắt, ta thì bắn bằng tâm." Sự việc xảy ra làm cho võ trường im lặng như tờ. Thái tử Siddhartha cất giọng dõng dạc: "Ta xin thử dây cung." Nói xong, thái tử dương cung, kéo mạnh, cung gãy. Thị vệ mang đến cung khác, gãy nữa. Cái cung khác bằng đồng, lại gãy nữa do sức tay của thái tử quá mạnh. Quăng cung, thái tử nói với viên võ tướng: "Tại đền thiên Simhabanu có một cây cung thần thờ đã từ nghìn xưa, nó bằng đồng nặng lắm. Vậy cảm phiền cho 10 lực sĩ mang đến đây cho ta." Lát sau, 10 lực sĩ dòng Satya hì hục mang cung đến. Nó đen tuyền, bóng loáng. Thái tử một tay đỡ cây cung đưa thẳng tới trước, tay kia kéo thử dây đồng rồi thả ra. Một tiếng ngân trầm hùng lan dần, lan xa như tiếng chuông đồng vang động trong không gian không ngớt. Trên khán đài, mọi người đứng cả dậy, dân chúng xôn xao ùng ùng xô đẩy về phía trước. Thần lực của thái tử đã áp đảo quần hùng, đã làm cho mọi người sửng sốt, kinh hãi. Trong lúc ấy, thái tử bình tĩnh, lắp một mũi tên đồng, đứng bất động như nhập định, nhẹ nhẹ kéo dây, nhắm mắt, nín thở. Mũi tên vàng vọt khỏi dây cung, chỉ thấy lằn chớp nháy không gian, rồi mất tích. Các vị giám quan chạy đến mục tiêu, mũi tên thành không những xuyên đúng hồng tâm, đi qua hai mặt trống mà còn chưa hết đà, bay xa chừng 1/2 govo nữa, rồi ghim vào một gốc cây đại thọ, chui tên không ngớt rung rinh. 4 tên lực sĩ nhanh như chim cắt, chạy bưng chích trống, đem đặt trước khán đài cho đức vua Subhabuddha nhìn ngắm. Ngài bước xuống, xăm soi nhìn, đưa tay sờ, lát sau ngài khẽ thốt: "Cung thần nơi đền thiên Sihabanu không phải là hoang truyền, mà tài thần tiện của thái tử Siddhartha ta vẫn không dám tin là chuyện có thật." Cả đại võ trường như vỡ ra tiếng la, tiếng hét, tiếng hoan hô ca tụng tài thần tiện của thái tử Siddhartha. Ngày thứ hai, thi đao kiếm. Thể lệ cuộc thi về đao kiếm hay kiếm là phải nhanh, bén và chuẩn xác. Múa kiếm nhanh nhưng còn thấy kiếm là bậc hạ. Múa kiếm nhanh, không thấy kiếm nhưng chỉ ngang được 3/3 nước bên ngoài phun vào là bậc trung. Kiếm nhanh đến độ nước phun không dính võ phục mới là bậc thượng. Phần thi kiếm nhanh, 8 võ sinh còn thấy kiếm đạt bậc hạ. Qua bậc trung, chỉ còn 6 người múa kiếm nhanh quanh mình mà không thấy kiếm. Đấy là Siddhartha, Devadatta, Anudama, Viruhaka, Bradiya, Kaluyaji. Nhưng khi múa nhanh, chỉ còn Siddhartha và Devadatta là không dính nước, đạt bậc thượng. Phần thi đao bén và chuẩn, đối tượng là những khúc gỗ được dựng sẵn trước mặt, đường kính chừng một gang tay, có kẻ chỉ đỏ 10 hàng đều đặn. Sau một bài quyền múa đao, mỗi võ sinh phải ra đao đổ dọc, lấy đi một thanh gỗ mà khúc gỗ vẫn đứng yên. Đề thi quá khó, nó đòi hỏi cả ba yếu tố nhanh, bén và chuẩn. Thế là có kẻ qua được nhát thứ ba, nhát thứ tư là khúc gỗ ngã đổ. Devadatta Viruhaka Bhajiya qua được nhát thứ sáu. Thái tử Siddhartha đứng quan sát, chưa ra tay vội, nói với các bạn: qua nhát thứ sáu, mặt bằng tranh đế quá nhỏ, sẽ không giữ yên được trọng khối còn lại. Sáu nhát quá nhanh, lấy ra sáu thanh gỗ, vậy là các bạn đã khá giỏi. Devadatta hãnh diện cướp lời: vậy là hoàng huynh bỏ cuộc rồi. Thái tử Siddhartha mỉm cười: không phải vậy, hãy xem đây. Nói xong, thái tử định thần giây lát, hít một hơi chân khí, ánh sáng trắng nhán lên, 10 lần chớp như 10 con dao long lượn xuống khúc gỗ. 10 thanh gỗ trước sau nằm ngã xuống mà tưởng như đồng loạt sắp xếp đều đặn. Vì thái tử đã xuống đao nhanh quá, quá sức tưởng tượng của mọi người, Devadatta không phục quá thốt lên: đúng là tay đao đệ nhất thiên hạ, thật là không ai chịu nổi, xin bái phục. Thái tử nói với các bạn: với thanh bảo đao chém sắc như cắt bùn, việc ấy không khó. Dùng thanh bảo đao đoạn lìa 2-3 thanh cây cùng một lúc mà cành lá không rung động lại khó hơn, nhưng ta cũng có thể làm được. Họ đến rừng cây, thái tử đứng nhắm 2 thanh cây đứng song song cách nhau chừng một đòn gánh. Chàng im lặng như trú định. Thế rồi một chiếc bóng nhán lên như cánh chim ưng, bảo đao nằm ngang với thanh bình. Một luồng ánh sáng xẹt qua, mọi người chưa thấy thái tử ra tay như thế nào, đã hoàn thanh trở về chỗ cũ, thần sắc tươi tỉnh. 2 thanh cây không đổ, cành lá vẫn bất động, thái tử tủm tỉm cười. Mọi người nhao nhao, tiếng lời bàn luận chưa dứt, thì một ngọn gió thổi qua, rắc rắc, 2 thanh cây đồng ngã xuống một lượt. Như vậy là vì thế đao đi quá nhanh, nhát cắt quá phẳng, chuyện tưởng không thể mà thành có thể. Tất cả võ sinh đều tâm phục, khẩu phục. Cả võ trường rào rào vỗ tay, trống đánh càng thổi thùng đập, âm thanh dậy lên như một cơn địa chấn. Khi viên võ tướng tuyên bố kết quả thi đao kiếm, thái tử Siddhartha giải đặc biệt ngoài hạng, Devadatta, Brajiya, Viruhaka giải nhất đồng hạng. Thái tử thế là đã thắng vượt xa 2 trận, lý ra không cần phải thi nữa. Nhưng theo yêu cầu của mọi người, cuộc thi hội thao nên tiếp diễn để cho ngày vui của 2 quốc độ được trọn vẹn. Cả 2 vị quốc vương đều đồng ý, thế là cuộc thi cưỡi ngựa được tổ chức vào ngày hôm sau. Đêm vừa rồi, kinh thành Kapilavastu như thức ngủ, đèn đuốc sáng choang phố này phường kia để ăn uống chuyện trò, bàn luận về tài kiếm đao của các vương tử, các ông hoàng, quả thật là chưa từng thấy. Lác đác đây đó nơi chốn góc phố, đám đông tụ lại há miệng lắng nghe những kẻ lang thang kể chuyện với cử chỉ điệu bộ thêu dệt hay ho như diễn trò. Tại các cung điện hoàng gia cũng thế, được vui chơi tiệc tùng cho đến khuya. Đêm đó có lẽ đức vua Suhodana và công chúa Yasodhara là vui nhất. Sáng ngày, mây lành, gió nhẹ, nắng vàng như lụa mỏng nhẹ phủ khắp kinh thành. Mọi người đầy đặt võ trường hớn hở chờ đợi cuộc thi cưỡi ngựa. Người và chiến mã đã sẵn sàng ở điểm xuất phát. Ai ai cũng đăm đăm nhìn Kaluyaji, vì chàng có nước da đen lại ngồi trên lưng chú ngựa ô. Mahanama oai vệ và nhàn nhã trên lưng con ngựa hung hung đỏ. Ai cũng tin chắc rằng chàng sẽ thắng. Kimbila với võ phục màu sáng, nước da trắng trẻo, lại ngồi trên con ngựa bạch mã trông đẹp vô cùng. Bhajiya thì có vẻ tự tin, chủ nhân con ngựa hoàng kim nổi tiếng bấy lâu nay. Devadatta tướng người cao lớn, phương phi hùng dũng, với chú chiến mã lai giống Sinhu uy danh vô địch. Siddhartha võ phục màu trắng thanh lịch, lúc nào cũng với chú ngựa Kathaka màu ngà voi, mảnh mai, thon nhỏ, hiền lành và ngoan ngoãn hết mực. Trống đánh cờ phất, đoàn ngựa vọt đi, cái bóng ngựa cao lớn của Devadatta không mấy chốc đã dễ dàng dẫn đầu. Cái bóng đen của Kaluyaji bám riết theo sau. Nhưng mà ô kìa, cái vệt trắng của Kimbila đã bước lên và chỉ vài hơi thở sau là Kimbila đã cho các bạn hít bụi. Cái vệt hung đỏ của Mahanama cũng không dễ dàng bỏ cuộc, đang cùng với Viruhaka, Anudama, Brajiya phi bên nhau như còn giữ sức ngựa. Còn thái tử Siddhartha và ngựa Kataka đâu rồi? À, con ngựa Kataka đang nhàn nhã gò vỏ ở sau cùng. Nhưng khi mà Kimbila đã vượt khỏi Devadatta chừng 10 đầu ngựa thì Kataka mới bắt đầu ra oai. Nó bắt chợt dựng bờm, hí một tràng dài rồi lao đi như ánh sao băng. Nó lần lượt bỏ 5-7 chú ngựa sau cùng, bỏ vệt hoàng kim, bỏ vệt hung đỏ, rồi nó bỏ luôn vệt trắng. Chưa thôi, đến ngang đây Kanthanka mới bắt đầu trổ uy thành mã. Nó không chạy nữa mà nó bay. Nó bay nhẹ nhàng, chập chờn như mây, như sóng. Nó lướt êm ru như lướt trên một tấm thảm nhung. Khi Kimbila, Mahanama, Devadatta, Kaluyaji, Viruhaka, Brajiya, Anudama trước sau vừa qua khỏi vòng đua thứ nhất thì nó đã ở cuối vòng đua thứ hai. Từ đây biết chắc mình đã thắng rồi, Kanthaka bắt đầu biểu diễn. Nó phi kiểu lượn sóng, người ta chỉ thấy những lượn sóng trắng ngà nhấp nhô đều đặn, mềm mại, uyển chuyển. Nó phi kiểu lằn chớp, cả người và ngựa chỉ còn thấy một luồng ánh sáng bay ngang. Cả võ trường đông đúc như đứng cả dậy, dường như họ không còn thấy chú ngựa nào nữa cả, chỉ có Kanthaka. Với những pha biểu diễn ngoạn mục, tiếng hoan hô, ca ngợi, vỗ tay, đập trống, gõ chiên như trời lông, đất lỡ. Kanthaka đã dựng đứng hai chân tại đích đến. Cuối vòng thứ ba, nó hí một tràng rất dài như tự thưởng cho mình đã chiến thắng một cách oanh liệt. Channa, người hầu ngựa, la hét đã khản giọng, bây giờ đến bên Kanthaka, vuốt ve, âu yếm, sung sướng, nói lớn. Đối với Kanthaka, tất cả ngựa trên thế gian đều là ngựa què. Kimbila thật lâu sau mới về nhì, tiếp đến là Mahanama, Kaluyaji, Viruhaka, Anudama, Brajiya, Devadatta về 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn các ngựa khác thì có vẻ uể oải bỏ cuộc. Devadatta lững thững dắt ngựa đến khiếu nại với giám quan và giám khảo. Nếu có con ngựa Kathanka thì ai cũng có thể thắng trận một cách dễ dàng. Cuộc thi này không công bằng, ngựa giỏi chứ không phải người giỏi. Ai có gan cưỡi con ngựa sư tử trong hoàng cung mới là tay bản lĩnh. Vua Subhabhudra tận mắt chứng kiến các cuộc thi. Ngài thấy rõ ở bộ môn nào thái tử Siddhartha cũng vượt trội, vượt trội trên cả sự tưởng tượng của mọi người. Vị thế vô địch ấy có khoảng cách trời vực không thể sánh nổi. Devadatta con ta có quá đáng không? Còn gì nữa mà không phục? Tuy nhiên, cha nào mà không thương con, không có chút thiên vị. Siddhartha thắng thì đã thắng rồi, nhưng hãy cho chúng thử xem, để cho con ta gỡ gạc một chút thể diện. Đức Subhabhudra bèn nói với vua Suhodana, phiền hoàng huynh hãy ra lệnh cho mang con ngựa sư tử ấy ra đây, nó dữ lắm. Đức vua Suhodana dè dặt nói, nó là một con ngựa chướng, thường khóa mấy vòng xích sắt mà cột nó lại. Vì cuộc vui đang trên đà hưng phấn nên ai cũng khẩn cầu cho mang ngựa sư tử ra. Đức vua Suhodana ngần ngại, nhưng thái tử Siddhartha đã mỉm cười nói, xin phụ vương hãy an tâm, hãy để cho tất cả mọi người được mãn nguyện. Thế rồi bốn lực sĩ đã dẫn ngựa sư tử đến. Nó có sắc màu đỏ nâu vàng, vằn vện và cao lớn dị thường. Nó đưa mắt khinh thị nhìn mọi người và đồng loại. Một vài chú ngựa thấy oai của nó vội thụt lui. Mahanama, Kaluyaji, Brajiya đồng đến ngăn cản. Không được đâu, hãy bãi bỏ cuộc so tài này. Thái tử Siddhartha đã 10 phần thắng cuộc, mà chúng ta giỏi lắm cũng mới chỉ 2-3 là cùng. Thái tử đến vỗ vai các bạn trấn an. Devadatta ỷ sức mạnh hô quân hầu giạt ra, rồi hăm hở bước tới, nhảy vút lên. Con ngựa đứng im, nhưng khi Devadatta vừa kéo cương là nó đã gầm lên một tiếng, rồi nó nhảy sóng, nó hắt sóng, nó dựng bờm, nó dựng hai chân, bất chợt nó lao nhanh dừng phát lại. Devadatta đã giữ cương, nắm bờm, ôm cổ rất chắc, rất vững, rất giỏi. Nhưng với thủ đoạn quá quát như vậy, Devadatta đã bị bắn về phía trước như bao dẻ rách. May mắn là chưa gãy tay, gãy chân. Đến phiên Kimbila, chàng rất tự tin, hai chân quặp vào lưng ngựa như hai móc sắt, tha hồ cho ngựa dồn tới hát lui, giận sóng, chàng vẫn trụ vững. Nhưng sau đó, một cú nhảy ngược phi đạp lắp bất ngờ của chú ngựa hoang dại, Kimbila phải té nằm chỏng gọng. Con ngựa bất trị hung dữ, có lẽ tức giận người đã ở lâu trên lưng mình, quay lui định dẫm đạp Kimbila. Nhưng trong bốn tên lực sĩ vốn dày dặn kinh nghiệm đã kịp thời chạy đến ứng cứu. Ở khán đài danh dự, mọi người cả kinh, thất sắc. Vua Suhodana hô lớn: "Quanh bây đâu, hãy nhốt nó vào chuồng." Thái tử bình tĩnh bước ra nói lớn: "Xin vương phụ chuẩn tấu, hoàng nhi cũng phải cưỡi con ngựa ấy mới công bằng." Channa chợt mỉm cười, đến nói nhỏ gì đấy với thái tử. Người ta chỉ thấy thái tử gật gật đầu. Xong, chàng an nhiên với nụ cười bước đến, dịu dàng đặt tay lên bờm ngựa, vuốt ve ra chiều thanh thiết. Lát nữa, thái tử ôm đầu ngựa, cúi sát vào tai nó, nói những lời nói từ ái không ai nghe cả: "Con thân mến, ta không có làm hại con đâu. Ta đến với con không phải để hóng hách, để làm ông chủ, mà ta đến với con như đến với một người bạn thân ấy mà." Nói xong, rất tự tin, ngài thò tay tháo gỡ mấy sợi xích sắt còn buộc trên cổ, chân và bụng nó. Con ngựa sư tử đứng im như lặng lẽ quan sát địch thủ làm gì. Đôi mắt của nó thường đỏ như máu, từng ửng lên sòng sọc, đã bắt đầu dịu lại. Nó nhìn thái tử, thái tử nhìn nó, bốn con mắt gặp nhau, một năng lượng từ hòa, mát mẻ từ thái tử như được tuôn trào qua tâm hồn con ngựa dữ. Chợt nó đưa cái đầu gạ gạ nhẹ vào tay thái tử như quen thân nhau đã lâu rồi. Đưa tay đặt lên lưng ngựa, thái tử nhảy lên. Bây giờ, con ngựa sư tử đã trở nên ngoan ngoãn, thuần thục, hiền lành. Nó cách từng bước nhịp nhàng, chậm rãi trước những tiếng reo hò của muôn vạn người ngưỡng mộ. Devadatta cùng các vị vương tôn công tử cả hai quốc độ đồng chạy lại, khoanh chéo hai tay trước ngực, cúi đầu xuống trước thái tử. Chúng đệ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chúng đệ vô cùng vinh hạnh được thách bại trước bậc đại anh hùng, thành võ khôi nguyên lưỡng quốc. Đức vua Subhabuddha hớn hở bước đến vỗ vai thái tử nói lớn: "Con đã trổ tài vô địch một cách oanh liệt, rất từ tốn mà cũng rất khiêm cung. Ta thật rất sung sướng mà ban viên trân châu vô giá này cho con đây." Yasodhara đã nép mình sau lưng cha. Vua Subhabuddha cười ha hả, nắm bàn tay của con gái mình đặt vào bàn tay của thái tử Siddhartha, trước sự chứng kiến của hai dòng tộc, trước sự hò reo như động đất, như vỡ núi của muôn người. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta đã cùng nhau kết thúc phần thứ 7 trong bộ truyện Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt. Và trong phần thứ 7 này, rất nhiều những tình tiết hết sức hấp dẫn và thú vị trong cuộc đua, cuộc chiến giành lấy mỹ nhân, với những cuộc chiến hết sức là cam go. Và cuối cùng thì thái tử Siddhartha cũng là người chiến thắng huy hoàng nhất. Và phần tiếp theo, hai người đến với nhau như thế nào, và sau hôn nhân đó còn những tình tiết gì xảy ra nữa để vua cha Tịnh Phạm ràng buộc thái tử với cương vị một vị vua trong tương lai và xóa đi tư tưởng trở thành một vị đạo sĩ và trở thành một vị vật sau này của thái tử Tất Đạt Đa. Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của kể chuyện cuộc đời Đức Phật phần 8. Còn bây giờ, Khải Thành xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý Phật tử vào những phần tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.